không được. Tôi vô hít không được, tôi buồn, tôi tức, tôi khóc, tôi nói có cái chút công chuyện người ta kêu tôi hít vô bụng mà tôi cứ hít vô ngực. Bởi vì lúc đó tôi tập thể thao tôi chỉ hít vô ngực không à. Nhưng mà ông phải chỉ phải hít vô trong bụng.
Vô dịch hơi nó xuống bụng đầy.
Xuống bụng phải hít đi, đi thẳng direct xuống ngay cái rúng. Hít vô cái đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đạo. À, cái lệnh mình cứ đưa như vậy đó, thét rồi nó quen. À, ban đầu tôi làm không được. Tôi làm được, tôi mới xuống hỏi cái ông bạn mà truyền tôi hỏi chứ nếu làm như này, như thế này không được thì chắc tôi cũng phải nghỉ chứ tôi cũng không tu được. Thì ông nói là bạn tu cho bạn tu cho tôi đâu mà tôi lại, bạn tới bạn hâm tôi. Như cái ví dụ này tôi nghỉ làm vậy tôi tu không được. Ông nói một câu đó mình thức tỉnh, mình làm cho mình về phải tìm cái cách. Nhưng mà tôi, con người tôi là hiếu kỳ, tôi muốn tìm cho kỳ được. Bởi trong lúc mở mắt thì tôi thấy cái điện sáng của ông xuất phát ra tôi mới theo. Cho hồi trước tôi tu mà không có cái gì mà cho tôi thấy chứng minh là tôi không bao giờ tôi theo. Tôi cũng con người thời đại chứ tôi không phải là cổ kiến gì đâu. À, tôi phải tìm hiểu. Thành ra tôi về tôi mới, nếu mà ông đó ông có điện mà ông nói có Quan Âm thì chắc Quan Âm phải có điện. Mà nếu Quan Âm có điện tôi yêu cầu Quan Âm giúp tôi chỉ cho tôi thở được không? Thì đêm đó tôi thử thách, nếu có Quan Âm thì chỉ cho tôi, còn không có chỉ thì tôi bỏ, tôi không thèm tu. Tôi nằm đó chập cái nó bắt tôi hít vô bụng, thấy cái bụng lớn thở ra xẹp bụng, mà tôi muốn nghỉ nghỉ không được thì chỉ có biết đếm thôi, đếm 1 tới 12 rồi đếm 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 8, 9, 10, rồi cứ khuya tôi ngồi dậy tôi hít được, tôi không thu được, tôi hết bị kẹt vô trong ngực rồi đó. Rồi tới lúc đó tôi mới thấy rằng có thiên liên, chính mình thử thách với người ta mà người ta tới người ta chỉ mình. Nhưng mà tuy rằng hồi đó tôi chưa thấy được Quan Âm, nhưng sau này tôi nhờ đó mà tôi cố gắng tôi tu. Trong 7 tháng tôi thấy tôi xuất ra khỏi nhà rồi, tôi thấy tôi đi trên mấy cành cây, đi chỗ này chỗ nọ, tôi đi chơi cùng hết. Tôi ra phố, tôi ở trong nhà, tôi ra đường phố người ta đóng cửa rồi tôi đi, tôi thấy hết. À, tôi mới nhờ cái sự cố gắng đó người ta dẫn dắt tôi. Rồi tôi mới liên tục tu mãi, tu tới bây giờ, tôi đi được cõi này tới cõi kia cõi nọ. Rồi tôi có nguyện rằng cho tôi biết được cái pháp này đúng như vậy, tôi mới truyền cho người ta miễn phí như tôi đang làm việc ở ngày nay. Thì cái gì tôi hiểu biết được thì bất cứ ai hỏi cái gì tôi trả lời liền. Cái nào không hiểu biết là thôi. Chứ ở đây không có tổ chức lấy tiền lấy bạc thiên hạ hay làm thầy thiên hạ, không có cái vụ đó. Chúng tôi mọi người đều đóng góp ra là tự bỏ tiền ra làm việc thôi. Tôi một ngày 2 buổi tôi đi làm công, một tuần lễ tôi có viết được những bài thơ đó là tôi viết, tôi in tôi đem tới để tôi tặng, chứ tôi không có lấy tiền của ai hết. Trong đó không có cái tổ chức là ông này kèm chế ông kia, không có ông lớn ông nhỏ, ông nào cũng cái đạo này đạo lỗ vốn mà bỏ tiền ra làm, chứ không có lợi dụng ai được xu nào. Còn về cái pháp luật ở thế gian, đừng có lấy cái đạo hữu mà làm lộn xộn. Đằng này tôi tuyên bố không có tổ chức. Chúng ta ngồi để nghiên cứu, trao dồi sửa đổi, tìm cái phải mà thôi. Còn cái chuyện pháp luật ở thế gian làm ăn đều có pháp luật. Ông nào làm bậy, bót nó bắt chịu. Đằng này không có bảo đảm cái vụ đó. Chỉ bảo đảm có một cái, lo tu tự giải thoát được cái thiên liên, phần thiên liên của mình. Phần vĩnh cửu về phần hồn. Mình biết cái xác mình, ai mình thương yêu ai hơn bằng thương cái bản thể mình. Nhưng mà một ngày kia cái bản thể mình nó phải xa. Mình phải xa bản thể, bỏ bản thể lại thế nha. Xác chết nó có thấy trong nhà xác nó kêu nó không ơn, mà tại sao chúng ta nói chuyện lại có liên kết với nhau? Tôi nói cô hiểu, cô nói tôi hiểu, là cái hồn chúng ta còn sở tại, cái linh điển đó thế gian không có thể tạo được. Nhưng mà mình chấp nhận mình theo cái phương hướng nào, cô hướng về buồn nó càng ngày nó càng buồn thêm, mà cô hướng về vui thì càng ngày nó càng cởi mở lạc quan, thấy không? Thì bây giờ chúng ta hướng thượng, chúng ta là người đại diện của trời đất. Cái bản thể của cô là do thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, là tất cả thanh khí điển bên trời đem xuống, và tất cả vạn vật cô ăn cấu tạo thành cơ thể để nuôi cái phần hồn, mà để cho cô minh cái thiện và cái ác, để tự sửa lấy mình. Chúng ta học cho hết lớp cũng để làm cái gì? Để tự sửa lấy mình. Hồi trước chúng ta hung hăng, một lần nữa họ nói nghịch, chúng ta không thích nghe, chúng ta lại đi nói với người khác để người này hại người nọ. Bây giờ chúng ta thu càng ngày chúng ta thất tỉnh, chúng ta biết cái đó là cái không phải cái chánh nữa, mà mình cho đó là chánh. Thấy không? Mình không có giết ai, không có hại ai được hết. Cái hồn của họ là vô sanh vô tử. Cho nên qua quá dạng vật cũng đều là phần hồn tan rã ra. Chứ mà chung thân khổ sai thủ tạm bá đau đó. Con người xuống thế gian tại sao lại có răng, lại ăn thịt? Mà con người là vạn vật chi linh, ăn vô để chi? Nó chuyển kiếp ở trong bản thể chúng ta. Con người chúng ta theo ma, nó theo ma. Chúng ta theo Phật, nó theo Phật. Con nghe tiếng Việt Nam chúng ta đã chứng minh rằng đi đám ma chứ không phải đi một người ma. Cả đám ma trong đó, cái tiểu thiên địa mà, cái bản thể cô là một cái xứ mà. Ở trong đó nó có nước, lửa, gió, đất cũng như ở ngoài hư không. Nhưng mà vì mình bị bận rộn đấu tranh về cái bản ngã, cái tiểu ngã này mà mình quên cái đại tự nhiên. Thì cái pháp của chúng tôi không develop để khai thông nó ra. Ta là vũ trụ là ta. Thì cô đâu có còn đau khổ, cô đâu có thấy cô thiếu thốn. Không, cái phần hồn cô là vô sanh vô tử, cô đâu có sợ chết nữa. Thế không? Một cái tham sanh quý tử, tham sanh, tham sống sợ chết là cái đại tham. Cho nên Đức Phật nói là tham sanh si thị nộ ái ố dục, Đức Phật nói. Nhưng mà người tới ngày nhiều người tu không biết tham. Tham là mà ăn cắp cái ly người ta tham, cái đó không phải. Nó tham sanh, nó sanh tham sống. Nó muốn sống thì nó cái cơ nó thay theo sự dao động của cơ thể nó. Cơ thể nó muốn cái ly nó phải lấy cái ly. Mà khi mà nó thoát được cái bản thể nó rồi, nó không có tham sống. Nó biết cái cõi thế gian, cái mảnh đất phù sanh này là tạm. Cái luật vay trả 9 tháng 10 ngày của cha mẹ vay, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất mười phương hợp lại thành một cái cơ thể. Rồi chúng ta dần dần cứ mượn nay chút mai chút, ăn uống để cho nó sanh trưởng làm một con người trưởng giả. Rồi tự tìm hiểu, hiểu biết lấy mình. Thì té ra rốt cuộc mọi người không tu cũng là một vị Bồ Tát để cho vạn vật nó chuyển kiếp mà thôi. Mà người theo ma nó theo ma, người theo Phật nó theo Phật. Bây giờ chúng ta đặt cái đường nào nó quý giá hơn? Chúng ta học sắp bao nhiêu ông thánh dạy chúng ta làm một ông thánh mà làm được. Nhưng mà ông thánh cũng không bằng ông Phật, ông thánh cũng không bằng ông tiên. Chỉ có ông Phật khi mà bất động, cái luồng điển bất động. Cũng như bây giờ cô không có động ai hết, cô từ bi bác ái, cô chỉ giúp được là giúp thôi. Thì suốt cả đời cô thấy ở thế gian cô hoàn toàn là hạnh phúc. Bởi vì cô không ghẹo ai, cô không chọc ai, cô không phá ai, mà họ đâu có phá cô. Thấy không? Mình không liền đá xíu nước, nước không có văng lên mặt. Cái nguyên lý nhân quả nó vậy. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, tại sao phải bắt soi hộp? Phải bịt cái này để làm cái gì? Bịt cái này là tập trung cái luồng điển của chúng ta, để nó xuất phát ra từ cái trượt điển, nó tung ra, nó rớt xuống dưới đất. Cái nào mà trượt nó rớt xuống đất, cái thanh nó liên kết với cái thanh. Thì vũ trụ này tất cả nó đều có thanh trượt phân minh. Mà chúng ta tiến về cái khối thanh thì cái khối thanh nó càng ngày càng tăng trưởng. Hồi trước cô có sang disvol có 110 volt, mà bây giờ cô xài còn có 6 volt thôi, có 6 volt thôi. Rồi bây giờ cô sửa trở lại thì nó trở về 101. Từ 101 nó biến 220. Từ 220 lần lần nó đi lên tới 3000 volt, mấy ngàn volt tùy theo khả năng công phu của mình. Cho nên tất cả bây giờ cái thời đại văn minh này nó thích hợp với cái pháp này. Thấy cô thấy như là quả tiễn nó đi qua cái giới này, nó nổ một cái đùng nó lại bay thêm nữa, là cái trượt nó rớt xuống rồi, nó còn phần thanh nó đương đi. Còn qua kia nó hết, nó nổ một cái đùng nữa thì cái trượt nó cũng rớt xuống, cái thanh nó đi. Thì cái phương pháp đằng này cũng vậy. Ta tu thì nó đánh đổ tất cả những cái trượt khí, và nó tôn góp cái thanh khí và cái phần hồn. À, cái Mô Ni Châu phần hồn. Phần hồn của đàn bà nó thuộc về âm điển bị giam hãm ở bên trong. Cái dương điển ở ngay lửa rung. Âm dương hiệp nhất chi nhân. Có âm có dương mới thành con người. Sống đồng quan, chết đồng quách. Sống một thì và chết một thì. Còn vợ chồng thế gian không có sống một thì và không có chết một thì. Có hứa thôi. Hai người thương yêu nhau nữa. Bây giờ ông chết tôi chết theo ông. Hay là bà chết tôi chết theo bà. Rốt cuộc thì ông lo phận ông, bà lo phận bà. Thấy không? Mỗi người đều có âm dương, có vợ, có chồng, có hồn, có vía ở bên trong. Mà từ tiền kiếp, nhiều kiếp đã luân hồi lại thế gian. Nhưng mà chưa có gặp được, có một gian, một tắc gì mà không thấy. Vì sao? Vì chúng ta theo về sự động loạn. Khi nó nhập xác đi ngay trong tim, nó qua cái xương sống là cái vũ trụ của bản thể. Xuống trái cật, ở đó nó có một cái niết bàn, nó đánh cái ù, đem giam hãm vào trong con tim. Thì chỉ lo cái chuyện mặt tiền, tranh đấu cái nào sự thật. À cái này có nước uống, biết nước thôi, chứ không biết cái giá trị của cái nước. Không cần hiểu xa, tôi cần cái đó, chỉ có cái đó thôi. Còn cái nguyên lý tôi không cần hiểu. cái nào tạm qua là được. À, thì bây giờ chúng ta muốn khi nó nhập xác như thế đó, bây giờ chúng ta trở về phải làm một cách nào? Chúng ta phải khai thông trở lại, thì mở cái con tim này, nó hé hở, nó đúng đồng cái nhịp ở trên tim bồ đạo, thì lúc đó cái sáng suốt nó đưa ra, cái hồn mới xuất ra khỏi cái chỗ này, rồi nó mới qua cái hư cảnh, cái tề lương hư cảnh là tứ hải quy gia, bốn biển hợp lại một nhà. Khi chúng ta lìa cái rúng mẹ cắt đứt ra là chúng ta có tất cả vạn vật nuôi dưỡng, thấy không? Thì cái quá trình của chúng ta đã chụp hình ở ngay chỗ đó. Quá khứ tu càng ngày càng mở mới hiểu cái quá khứ. Rồi ta xuất hồn đi, quyết định được cái định mạng. Khi mà cô xuất hồn lìa khỏi bản thể, đứng trên này dòm xuống thấy cô, thì tự nhiên cô quyết định sau này cô đã có cơ sở ở đâu. Chúng ta chết trước khi chết, ta lìa bản thể trước khi ta lìa bản thể, ta đi bởi bộ đạo, xuống bởi bộ đạo, phải trở về bởi bộ đạo. Thành ra cái này đằng này không có ý lại, không có bắt thờ lại, không có cái gì hết. Mình tự khai thông sáu cái luân xa trong bản thể. Tại sao ông Phật ông nói Nam Mô A Di Đà Phật mà ông nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Khi người ta tu thanh tịnh khai thông ở bên trong rồi, người ta lấy cái điển, ta làm cái định giới để mở cái đường để đi, thì nói Nam, cái âm thanh cuối cùng nó trụ ở chỗ này. Khi mà cô tu nó thông cái bộ đạo rồi, cô bật ra thấy sáng. Nam thập phương Nam lửa bính đinh, đó là hướng Nam. Hướng Nam quá sanh quả, sanh lửa. Chúng ta đánh vô đây á, nó xẹt cái tá quả tam tinh, đánh một bạt tay vô đây là nó xẹt cái tá quả tam tinh, nó cái mát điển ở đây. Thì đây nó có cái luân xa, nhắm con mắt thấy ánh sáng, tắt cái trọi đèn bay ra. Thì cái luân xa này nó chuyển thì cái này nó cũng phải đồng chuyển. Mô chỉ rõ vật vô hình, nó chỉ mô kéo dài cho tới cùng trụ ở đây. Rồi bây giờ người ta nói, tôi nói 1, 2 cũng được, vì mình thử chữ 1 nó đi tới đâu. 1, cô nói 1 nó không có kéo dài được. Một, cô muốn kéo dài gì nó cũng tới đây thôi. Chứ còn Nam, cái âm thanh cuối cùng nó đây. Người ta lấy cái điển, người ta khóa cái mê của thế gian. Nhưng mà người thế gian không hiểu cái sự thành công của ông Phật. Rồi gặp nhau cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, còn được để làm cái gì? Rồi mình mở sáu cái luân xa, Nam Mô ở đây. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy cái trên này. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, là cái thận thủy thuộc về lửa, ở trong đó nó cũng có cái luân xa. Lửa là điển, điển là lửa. Khi chúng ta cái điển chúng ta xuống bị nước quả là thủy, là nước ở trên xuống gặp nước nó cuốn cuồng, nó đưa vào trong cái con tim, thấy không? Thì đó chúng ta khai thông cái luân xa đó là di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần. Tinh khí thần mà tập trung rồi á, nó mới mở đồng nhịp ngay trung tim bộ đạo. Lúc đó cái hồn mới ra vô di giải. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, chúng ta làm pháp luôn tung tất cả thanh điển đi lên trên bộ đạo, rồi nó tất cả lỗ chân lông nó phát quang hết rồi. Mình thở ra là mình làm cũng như con thô lê. Khi nãy giờ công phu nó động loạn á, thở cho nó hết thanh tịnh, thở phải xẹp hết cái bụng đó. Phật hay thân tịnh ở nơi mình đi một cái xích, đi một cái chu kỳ, mình tìm hiểu tất cả những cái gì của mình ở sai lầm, chứ mà tự tu tự giác. Sau cái luân xa đó nó mở rồi, mới bắt đầu là một nhân vị ở thế gian. Lục tâm thông. Người ta nói gió mình hiểu gió, người ta nói nước mình hiểu nước, người ta nói mộc mình hiểu mộc, nói kim mình hiểu kim. Thấy không? Không có bận tâm. Do cái điển nó khai thông rồi mới bắt đầu là một nhân vị ở thế gian. Lúc đó mới bước vào làm đệ tử của nhà Phật. Còn đệ tử của nhà Phật mà không có điển làm sao làm đệ tử nhà Phật được? Bởi ông Phật chưa chết, mà linh hồn chưa chết. Không có linh hồn nào chết hết, vô sanh vô tử mà, tùy sở thích của nó thôi. Tôi làm, tôi ở thế gian tôi muốn phân tán ra, cái hồi chết tôi phải phân thân ra để độ thế, thì tôi phân thân tôi làm cây cỏ này cái kia nọ cũng được, tùy sở thích của mọi người. Còn bây giờ chúng ta muốn tập trung để đi lên trên cái Phật giới, thì chúng ta nghiên cứu tất cả những đạo pháp, không có cái nào hay hơn Phật. Cái bất động là hay hơn. Cũng giờ tìm hiểu Sư Sư Kri, hỏi ngài hay không, cũng vậy à. Ngài bất động. Ở đời đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng đóng đinh nhưng mà ngài không la làng. Bởi vì ngoài bản thể này ngài có cảnh thanh tịnh vĩnh cửu, vì ngài đã thông cảm tất cả vũ trụ. Ngài đâu có đau khổ, nhưng mà người thế gian không biết. Ỷ lại nơi ngài, thờ ngài, cúng lại, nhờ ngài phù hộ tặng. Thì bây giờ chúng tôi ở đây cũng mọi người đều hành cái pháp này để sẽ đi tới. Tôi thích những người tự thực hành. Bởi vì bây giờ lý thuyết thì mọi người đều học ở trong trường nhiều lắm. Nghe cũng nghe rất nhiều lắm rồi, thấy cũng thấy nhiều rồi, mà hành chưa có hành đó thôi. Thì hành cái pháp này lần lần tôi sẽ thấy tất cả cái nội tâm của sẽ được bình an, của sẽ vui tươi, cô mới nhìn nhận sự sáng suốt là cái gì. Rồi lần lần cô thấy cái hồn là cái gì, cái vía là cái gì, cô đang làm việc gì ở đây. Cô nhận định rõ rệt cái phận sự của mình. Chính việc của mình không lo. Mình có căn nhà tốt đẹp để ở mà tu không lo. Mình lo mình chạy đi chỗ này chỗ kia chỗ nào. Rồi lâu quá rồi cái căn nhà đó xung quanh nó biến thành rừng rú rồi. Bây giờ chúng ta trở về, chúng ta phải chặt bỏ những chướng ngại vật để bước vào trong cái căn nhà tinh vi tốt đẹp của chúng ta. Chỉ có một cái căn nhà thanh tịnh đó mới hướng về Đức Phật được. Cho nên mọi người chúng tôi ở đây phải trở về lấy mình, khai thông lấy mình, tìm hiểu lấy mình. Cái pháp này nó không cần cái tổ chức, cái pháp kia nó phải tổ chức, những cái tôn giáo kia phải tổ chức. Tổ chức để làm gì? Để lo chuyện xã hội. Ông này coi chừng ông kia coi chừng ông nọ, chứ không thôi người ta quyên tiền đưa ông này cho ông xài hết. Là nó phải có tổ chức, đằng này không có. Đằng này mỗi người mỗi tu mỗi sửa. Thật ra không cần tổ chức. Chúng ta đã có cái tổ chức của trời Phật rồi, có cái tổ chức của bản thể rồi, có cái tổ chức của vũ trụ rồi, đã giao phó cho chúng ta. Mà chúng ta không chịu thực thi đúng theo cái tổ chức, đúng theo cái giấc, cái giờ. Tại sao bắt dùng một giờ khuya công phu? Cái giờ đó là giờ mê loạn, ta lật ngược cái tình thế, mê loạn của thế gian. Chúng ta mới biết thiên đàng là cái gì, thanh tịnh là cái gì. Thật ra cái phương pháp này nó lật ngược vậy. Tốt hơn là một giờ, bởi vì cái giờ đó là không giờ. Giờ Hà Nội là 12 giờ. Bằng cái chuyện gì dạng sự khởi đầu nan, nhưng mà rốt cuộc rồi nó không được. Có cái gì khó khăn bằng đi học chữ mà. Nhưng mà bây giờ mọi người nắm tờ báo coi như không. Còn cái chuyện này tu cho mình, sửa cho mình. Tuy rằng nó khó, nhưng mà khi mà chúng ta chấp nhận rồi, bắt buộc rồi, thì tất cả ở trong đó nó phải quy hạn. Không, cái ban đầu kia bằng thắc mắc là nhiều người nó thắc mắc, cái miệng nó nói không à, nhưng mà tâm nó không hành. Còn những người mà hỏi ở đó là cái tâm họ muốn hành, họ mới hỏi. Còn nhiều người trong cái không có nói, nhưng cái tâm họ cứ thắc mắc hoài à. Họ nói với ông Phật á, họ nói tối nay con quyết định tối nay tôi tới bồng lai tiên cảnh, nghe không? Rồi đi không được rồi cái gì, họ thắc mắc, họ tự thắc mắc trong nội tâm họ, chứ họ không có nói chuyện trực diện với người truyền pháp. Trong tâm thắc mắc là nó không có tiến được. Còn ở đằng này cái còn đối đáp như bà hỏi vậy đó, bà hỏi, bởi vì người ta đi trước, người ta rọi đường cho mình đi. Còn nhiều người họ thắc mắc mà không có nói ra, rồi họ cứ bị kẹt hoài à. Để cởi mở đó. Còn nếu mà mình củng cố cái thắc mắc ở trong đó thì mình không có tiến được, rồi mình dựa vô đó nói bậy thôi, nó không có trúng. Mà nói như vậy rồi nó khác. Nhưng mà tôi không chỉ mặt ai, có người vậy họ biết không nói
trước đó. Sức hồn bây giờ đi lên chảy ngọc cổ tâm tôi tìm thầy không?
Không, tôi không có làm thầy ai được, không có quyền làm thầy. Tôi đã nói rõ rằng không có quyền làm thầy, chứ ông Phật không có xin thầy.
Cậu Tam chắc cái tiếng thầy là hay à. Nên có dễ mình học cậu Tam không có thầy, không tin thầy. Không chứ
bạn không
có cũng là bạn.
Bạn à, tới thì nó sáng suốt còn mừng còn vui vẻ nữa. Cũng như nãy giờ bà hỏi bà ngồi bà nói chuyện với tôi, nếu mà tôi ở trong chùa bà phải quỳ gối bà hỏi bạch sư. Phải không? Cái này bà hỏi rồi cái mở cho bạn. Bạn chứ có gì cái sáng suốt tôi mở cho bà. Còn tôi dở hơn bà, tôi nói là cái sáng suốt của bà mở cho tôi, có gì đó.
Nếu bà khi mình ngồi chuyển pháp luôn á, giờ cứ được với một người mà ngồi tĩnh băng á, thì cái nào tốt hơn?
Cái người ngồi tĩnh băng nó tốt hơn.
Dạ, còn cái ngã một vùng gì có kết quả
được. Cái đó nó còn yếu, nhưng mà một thời gian sau rồi nó sẽ điều chỉnh cái xương sống đằng sau, nó phải ngồi ngay băng nó không có vừa được. Nó đi thẳng mà, nó ngồi ông Phật ngồi sao nó ngồi vậy, cái lưng nó phải ngay vậy, chứ còn không có cồm cái gì hết, phải ngay, muốn méo không được. như tôi bây giờ tôi làm rung lại như hồi trước, tôi phải đem cái điện xuống tôi mới rung được, để tôi làm rung cho ông coi.
Ông xuống được cho tụi này đâu có thể
khóc. Tôi hồi trước tôi đi cái điệu như ông á, cửa đủ thứ á, mà bây giờ muốn làm nó phải đem xuống, phải dội xuống, dội xuống, nói xuống là nó phải xuống ào ào vậy, xuống là nó rung.
Thế là nhất định cũng tờ hồ như đến cái giai đoạn mà nó bắt một tê rồi đó, mà tôi cưỡng lại không cho tê thì nó chỉ tê trong vòng một và nó cứ một hồi rồi
nó hết.
Chính tôi đã
hại cương quyết nó hết tê tôi mới cho đến vậy. Ba tiếng đồng hồ cũng như là ngồi năm mười phút nữa.
Về sau này đó rồi nó muốn cho ông muốn đứng dậy thì nhiều khi nó không muốn.
Cảnh nói đừng không có tranh đấu gia đình anh em, không có lo phận mình, phận mình lôi thôi à, cái chuyện của mình giải quyết không được mình phải sửa cái chuyện của mình. Học cái chết trước khi chết, biết con người sanh lão bệnh tử nhất định là phải chết. Bây giờ chúng ta đi tới cái điểm là chết trước khi chết mới cải tử quần sanh được. Biết cái hồn là vĩnh cửu, cái ham sanh sợ chết đó, là theo cái bản thể này. Cái bản thể này bây giờ không có mũi cắn nó cũng chết này, tự nhiên cái tế bào nó phải chết, mình theo nó là chết rồi, không có theo nó. Cái mặt này giả, cái hồn mình đẹp hơn, nhẹ hơn, cái mặt này giả không có thiệt, bản thể này đều giả. Nếu nó là thiệt là mình giữ nó, mình bồi bổ nó hoài mà nó phải già là tại sao? Thấy không? Nó phải chết. Nên là như cháu coi có ông cụ đó, ông muốn già không? Ông đâu có muốn già, nhưng mà cái mặt của phần hồn ông đâu có phải vậy, tự nhiên nó hỏi già. Bây giờ ông học cái chết trước khi chết. Người ta nói đi học cái chết, ai dạy gì đi học cái chết, nhưng mà phải chết, không học nó cũng chết, thì ta học trước khi chết. Cái hồn xa bản thể rồi chết trước khi chết, nó mới kêu cải tử quần sanh. Thấy không? Nó mới nhận định rõ ràng con đường nào tôi phải đi và con đường nào tôi sẽ không đi, nó tự quyết được, cho nó không có mê tín nữa. Học dễ mới học, còn học mà lâu thôi cứ nhờ ơn trên phù hộ hoài, mà ơn trên đứng trước mặt không biết đá người ta rồi làm sao hả? Cứ cầu Quan Âm xuống, Quan Âm đứng trước mặt không biết, rồi xô ngã Quan Âm, Quan Âm giận rồi làm sao? Mình xuất hồn mình tới gần Quan Âm hả? Quan Âm là thiên liêng, con người thoát khỏi bản thể lên trên trời làm Quan Âm. Bây giờ chúng ta cũng vậy, thuộc về phần âm chúng ta tu, ta thoát khỏi bản thể đi lên trên trời mới gặp Quan Âm. Mình cứ ngồi đó cầu Quan Âm tới, Quan Âm đứng trước mặt mình đi vào đụng ngày mình không biết nữa.
Không có, mình đâu thấy, mình không biết mà cho ngã Quan Âm, Quan Âm giận.
Biết không giận, nhưng ví dụ vậy đó, ví dụ như mình cầu Quan Âm tới, rước người ta tới cúng lễ đàng hoàng mà ta đứng không biết, mình cái sao đi hiện tại sao ngã người ta, hỏi cho mình có tội không? Phải không? Là bây giờ mình tu để mình minh cảm cái thiên liêng của mình biết cái hồn cái vía mình thì mình biết mình minh cảm được thiên liêng. Thiên liêng nó mới gặp thiên liêng. Phải không? Phần Quan Âm là phần hồn bay lên trời mà. Bây giờ chúng ta phải đi lên mới gặp ngài, thì chúng ta phải cương quyết tu, phải đại hùng đại lực đại từ bi, phải cương quyết sửa chữa cái cơ cấu hiện hành. Đại lực phải siêng năng sửa chữa, chú ý mình hơn rồi chú ý việc người ta. Đại từ bi mình tu được cái gì mình đi tới đâu nói tới đó thôi, đừng có nói láo, đừng có nói thêm nói bớt. Tôi bây giờ tu mới thấy vậy đó, hỏi nhiều tôi không biết, cái đó nó cũng khổ lắm nó mới thấy được. Mình nói bao nhiêu đó cũng dắt người ta được rồi, thấy không? Có nhiều người coi kinh sách nói thêm nói bớt nhiều lắm, cái đó nó tai hại, không có lợi.
Tôi đi chơi trong tâm tôi ngồi tôi ăn cơm chung với mấy anh đó, ở trong cái ở ngoài sân, cái trời sắp phát mưa xuống nghĩa là mưa nó nhiễu đó. Rồi mấy anh em kia họ cũng tính nghĩa là dọn cái bàn vô trong ăn à. Rồi tôi tình cờ tôi cũng nhắm mắt lại đó, tôi giái tôi ra thôi cho đừng mưa. Nhưng mà thật tình nói rồi nó là ý tưởng như thế thôi, rồi sao không có mưa. Tôi không biết cái đó là một cái sự tự, một cái tình cờ hay là nó cái sự cầu xin của mình nó được tội nguyện. Qua hôm sau tôi đi chơi thì lên chung với xe với mấy anh em này thì trời cũng bắt đầu mưa, nghĩa là mưa xuống nhiều. Thì mấy anh em nói rằng thôi đừng đi, thì tôi cũng nói thôi mình đi thử chứ có sao đâu. Rồi cái chỗ mình đi cách đó nghĩa là nó 70-80 cây số, thành ra nghĩa là có thể là mưa ở đây mà đằng kia nó không mưa, thì thôi mấy anh kia đi họ đi, nhưng mà tôi cũng đi. Thì tôi cũng vẫn có cái ý nghĩ, tôi nói là thôi để cho, nghĩa là tôi cũng có cái ý nghĩ, tôi nói là tôi sẽ tới cái vùng đó và xin đó đừng mưa. Thì chạy tới một lúc thì nó cũng còn mưa, thì tôi ngồi tôi nói chơi với mấy anh, tôi nói thôi để má đi lên, để rồi má mấy tôi để má lên thử coi, má thử điều đình thử coi trời không có thương mình không mưa không. Thì cũng nói chơi đó, rồi sau tới đường mưa nó nói chừng còn đâu 30 cây số mới tới chỗ đó. Thì mấy anh em nói thôi mày thấy thì trả tiền là tao chứ cái điều này có bộ mày thương lượng bộ dở quá. Tao nói còn tới 20-30 cây số mà tụi cái lộn xộn quá để tướng à. Rồi sao thỉnh cái trời nó sáng, cái thì chúng tôi tới cái chỗ đó, nghĩa là chỗ đó thật tốt. Thì suốt cái thời gian mà chúng tôi ở đó tắm biển rồi kia là không có mưa gì cả. Thì tôi về tôi suy nghĩ không biết đó là một cái tình cờ hay là cái chuyện mà mình xin nó được.
Bên trên khi mà mình xin á, người tu ở đằng này á, nó có cái ấm chứng đó, nó có cái sự giúp đỡ đó. Nhưng mà làm nhiều thì nó không tốt.
Tôi
cái giai đoạn đó là thử rồi một thời gian sau này ông tự thử phá mày.
Cái đó là mình xin cái đó có chứ không phải là cái tình cờ. Là tôi lộ nhiều lắm, nhưng mà không biết mình xin vậy được rồi không biết nó có mất điểm không. Thì tôi thấy mỗi lần tôi đi xuống biển tôi lội rất lâu, thì cái bữa đó trái với cái tường đó tôi lội cái sức của tôi nó còn nói chuyện phân nữa. Thì tôi không biết là tại vì mình xin cái đó rồi điển nó mất, rồi cái nỗ lực của mình nó mất theo.
Mình đi lên trên đó tâm động thần tri, mình động ở bên trên đó thì ở dưới này nó yếu, phải tập trung lên trên bộ đầu hết mà. Mà cái sức mà mạnh mà lội ở thế gian cái đó nó thua hơn cái trí. Thì cái phần kia mình xài nhiều quá rồi thì nó phải giảm bớt ở dưới này, sau này không có lội nhiều nữa, cũng không có thích lội nữa. Tu cao rồi nó hết muốn lội, muốn ngồi ở trong này, muốn xuất hồn đi xuống đáy biển chơi thôi. Ngược cái lông lại là hết xuống lội, hết lội xuống biển, nhưng mà ngồi để đi xuống biển chơi. Hả? Nó có cái chuyện kỳ nó thay đổi vậy. Ông tu thời gian sau nó tự nhiên nó dồn trên mây vậy. Người ta thấy mình phá cái đám mây nào, ngó nghe một cặp thấy nó tàn. Nhưng mà tới đó người ta thấy tu thằng này cầu xin thì nó có để cho mình hiểu cái bên trên.
Thầy đã tới tôi không cầu, tôi không xin nữa không? Nếu mà ông Tám nói cái đó xin có, bởi tôi tưởng đó là cái tình cờ đó. Còn nếu ông Tám nói vậy thì...
Dạ. Ta bảo cấp làm hung dữ quá thì tâm mình tự Phật thôi, nó cũng bình an. Mưa gì mưa chập thì nó cũng có gì đó. Cho nghe rằng hồi khi mà ông già tôi chết đó, tôi đi xe về tới ngoài đó Duy Nhân, lúc đó mưa to lắm. Tôi đi kịp giờ, nói ngày đó chôn tôi mới xuất lên, tôi nói anh Tư giúp tôi một chút chứ tôi còn yếu, bây giờ mình xin cha nắm quạt nó bớt đi. Ông lùng nó, ông nắm quạt đó, ông quạt mưa ấy, ông quạt cho nó bớt cho mây đi. Ông cũng lùng lùng như tôi mà lùng hơn, ông nắm cái quạt ông quạt mình, ông dúng ông này nó hơi dúng ông này nó lùng.